Kính chào quý khán giả của chương trình phát thanh VOV, tôi xin kính chào Nguyễn Cảnh.
Dạ, tôi Nguyễn Cảnh xin kính chào quý vị khán giả.
Thì vâng, thì tuần này nói gì đây ông Cảnh hả?
Thì tôi nghĩ là ở ngoài thì bây giờ tôi đọc trên internet thì vẫn còn tranh luận cái vụ Việt Tân, nhất là vừa rồi có cái cuộc họp, là bây giờ coi như là Việt Tân đang đi giải đọc.
À. Nhưng mà nếu mà nói về Việt Tân á, phải nói ngược trở lại tuần rồi cái. Tại tuần rồi ông nói chuyện trên này. Rồi sau đó là cái bài của ông đã có trên Sài Gòn Nhỏ rồi. Mà VOV Radio thì dí nghe địa phương thôi.
Đúng rồi.
Mà cái báo Sài Gòn Nhỏ đi xa, một số thân hữu của tôi gọi về hỏi rằng á, người ta đọc cái báo Sài Gòn Nhỏ, người ta hỏi rằng là cái khi mà ông Linh nói chuyện lên VOV á, tại vì nó biết ha, mình có cái người nói chuyện nhà báo, thì ta hỏi là anh trả lời như thế nào. Tôi mới nói trả lời gì đâu, tôi đâu có cái gì. Sau đó thì tôi lục lại cái bài viết của ông, thì tôi có những điểm sẽ phản đối ông à.
Đừng kìm nói chuyện tôi chứ có gì đâu.
Bây giờ ông đồng ý không?
Đồng ý chứ.
Ok, đồng ý phải không? Cái chuyện thứ nhất, tôi nghĩ rằng ông qua đây 15 năm rồi, nhưng mà 15 năm đó chưa đủ để ông hiểu cái quá khứ của mặt trận. Thì đầu tiên là ông nói rằng có một số người mà gọi là bây giờ là lên tiếng này kia nọ, là cái số người đã tự mình rút khỏi cái mặt trận, cũng như là hoặc là những cái tay bị Việt Tân loại. Thì giờ tôi hỏi ông vậy nè, ông chỉ cho tôi thấy ai bị Việt Tân loại, ngoại trừ Nguyễn Xuân Linh là mới đây nha. Trước đó ai là người bị Việt Tân loại? Tôi không thấy cái đó. Tôi thấy người ta loại Việt Tân, loại mặt trận, không ai mà bị Việt Tân loại cả.
Thì khi mà họ rút cái nội bộ của họ lại như vậy thì tôi hỏi anh cho bây giờ những người khác là có những khu...
Đâu họ, tại sao họ phải rút nội bộ? Tôi hỏi ông như thế này nè, chẳng hạn như...
Cái nội bộ lúc đầu là nó rộng lắm phải không?
Bây giờ đó, tôi nói ông nghe vậy, tôi kể chuyện cho ông nghe, để ông mới biết được cái mặt trận nó như thế nào. Cái quá khứ là nó vô cùng xấu xa, nhưng cũng chỉ vì mình là những cái người mà mình có cái mục tiêu của mình. Vì mục tiêu anh em bỏ qua hết. Bỏ qua hết, cũng như ông đã nói trong cái bài của ông đã viết, ông đã nói là chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của tướng Hoàng Cơ Minh. Điều đó là điều hoàn toàn đúng, và nó đúng theo tâm lý của anh em vào lúc đó. Mọi người tất cả đều nhịn cho hai chữ kháng chiến đó. Nhưng mà tới muốn nào đó thì ông Liễu, ổng nhịn không được nữa, thì ổng mới cho bung luôn. Thì trở lại đó, đầu tiên phải nói thẳng như vậy, ông Hoàng Cơ Minh đã cướp một tổ chức để tạo tổ chức của mình. Là tại vì á, ông Hoàng Cơ Minh không có khả năng để tạo ra một cái tổ chức đầu tiên ở tại hải ngoại này, mà cái người có, những người có khả năng đó là ông Lục Xuân Linh với sự cố vấn của Đinh Trạch Bích. Ông thấy không?
Tức là hồi cựu quân dân.
Là tại sao? Là bởi vì dựa vào anh em quân dân thì phải là những người được lòng anh em quân dân lúc đó nhất. Năm đó là năm 75 mà, là cuối năm 75. Mình đi, mình mất đứa tháng 4, cuối năm qua đây thành lập cái lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại liền. Thì phải là những người có can đảm, không có cái mặc cảm gì đối với anh em của quân nhân hết thì mới dám ra làm chứ. Lúc đó là Lục Phương Ninh. Thì cái cặp Lục Phương Ninh Đinh Thạch Bích đã tạo được cái chuyện là anh em quân nhân của California đi theo quá nhiều, quá đông. Thì lúc đó bây giờ đó mới bắt đầu Lê Hồng, cựu trung tá nhảy dù, ông mới để ý, ông mới liên lạc bên này, ông thảy qua một anh thiếu úy nhảy dù, là tôi không nhớ rõ hết tên nè, tên là Vân, thì qua đây nghiên cứu với anh em rồi này kia cái đó rồi mới bắt đầu từ từ kéo. Thì ông Hoàng Cử Minh á mới được chấp nhận cho tuyên thệ để đi vào lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại. Ông ấy là đoàn viên.
Lúc đó với cậu Nguyễn Chính Thi rồi ha.
Không, rồi sau này mới Nguyễn Chính Thi sau này. Nhưng mà khi á mà những anh em làm chính trị Việt Nam quen những anh lớn, tôi gọi là những anh lớn, tại tôi nhỏ mà, không. Khi mà làm chính trị đó thì họ đánh nhau tùm lum tà la hết. Rốt cuộc ra đó thì cái lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại trở thành lực lượng quân dân, rồi sau đó tiến qua thành mặt trận. Thì cái đám mà người mà tạo ra cái lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại đầu tiên không phải là bị loại, người ta chỉ không chấp nhận ông Hoàng Cơ Minh với cái mặt trận của Hoàng Cơ Minh thôi. Thật ra ông dùng cái chữ bị loại đó, rất nhiều anh em bực mình. Thì tôi cũng bữa nay tôi cũng nói thẳng như là giờ với anh em như thế này, cái này mình sẽ phát đi toàn quốc nha. Ông Cần ổng qua sao, ổng qua sao mình tới 7-8 năm trời lận, ông không thấy được cái đó thì chi tiết cũng không để ý.
15 năm ấy chứ.
15 năm sao? Thật ra ông đâu biết cái ông Cần, ông đâu có biết.
Ông cứ cùng nghe kể chuyện thôi, bởi vì hồi trước mình ở đây
nghe kể.
Ông Lục Hưng Linh ông có kể cho mình nghe anh em hồi còn trên nhà đổi thôi nè. Ông ấy xuống và ông ngồi ông kể chuyện từ đầu cuối cho mình nghe như thế nào. Cùng chỉ đại cái thôi. Nghe chứ đâu có kể với chi tiết được.
Còn thật sự mà nói chuyện mà gọi là đánh phá mặt trận á, thì tôi nghĩ là ông Cần có thể hiểu như thế này. Ông thấy ngay chính cá nhân tôi á, tôi đâu có đánh mặt trận đâu.
Đúng rồi.
Ông nhớ có thời kỳ hai anh em mình mỗi người ở một cái tờ báo khác nhau, mình đã ở chung với nhau trong cái tờ Dân Chủ, nhưng mà sau đó thì mình chia ra mình làm tùm lum hết. Khi mà ông thấy và tôi cũng thấy những anh em trẻ trong mặt trận như là Đỗ Hoàng Điềm rồi mấy người trẻ đó chạy ra làm cái công việc mà tôi nhắc hoài đó là lên vận động với Quốc hội, và mình thấy thành công quá,
làm lục đi để thành công
á. Thì mình khen. Cứ mình khen á thì mặt trận này cũng khoái mình, mời mình đi ăn tiệc hoài, ăn tiệc riết mệt luôn á. Nhưng sau đó đó thì khi mà mình nói những cái chuyện, nhưng mà trước cái đó ông nhớ mà khi mà tôi nói về cái chết của tướng Hoàng Cơ Minh á, tụi nó đánh tôi dữ lắm đánh tôi dữ, nhưng mà tôi nói là nói chuyện sự thật. Khi mà ông Túy nói về cái tin của Hoàng Cơ Minh á, gọi cho tôi á, tôi hỏi kỹ ông Túy lắm, tôi hỏi cái tin này á anh xác nhận như thế nào về cái vấn đề tình báo, thì em Túy nói là tin này có khả năng 100%, em cứ tung ra cho biết mọi người biết. 10 ngày sau ông Túy chết sau khi cái tin Hoàng Cơ Minh chết á, mà tôi tung ra đó, 10 ngày, đúng 10 ngày sau ông Túy chết ở bên Paris. Ông Túy nói đúng hoàn toàn.
Sau khi tôi ở Việt Nam thì tôi thấy Việt Cộng nó trên trưng bày tình hình to lắm, tình hình Hoàng Cơ Minh á và những cái tài liệu rừng súng ông lấy được á, bên này để là Hoàng Cơ Minh này nằm chết rõ ràng lắm, chết rõ ràng. Và ở trong nước họ tin là Hoàng Cơ Minh đã chết, bởi họ nhìn thấy cái hình đó là, bởi vì nhiều người quen Hoàng Cơ Minh lắm, anh em họ là hình đó thì đúng ông rồi còn gì nữa.
Thì mình lúc đó là mình biết rồi, là tại vì tin tức mà tình báo của Thái Lan thì nó cũng lấy tin tình báo bên Lào, mà trong cái nhóm của ông Lê Quốc Túy là có một cái anh là cựu tỉnh trưởng của bên Lào chạy qua bên Thái Lan. Ông tôi gọi đó là Năm Hương, không phải là Năm Hương là Năm Hương thầy bói đây đâu, không phải Năm Hương đó đâu. Thì tôi gọi là Năm Hương. Thì khi mà anh chạy từ bên Lào qua bên Thái Lan thì ông Túy mới giới thiệu vào làm trong tình báo Thái Lan thời đó. Và mọi chuyện mình rõ ghê gớm lắm, nhưng mà mình nói ra đó thì mặt trận nó nói là mình đã phá nó, mình tung tin
điệp. Anh thấy cái lúc đó là những cái anh mà bị tù nó trở về đấy, nó kể lại anh em. Nó kể lại rồi còn gì nữa, anh đi với ông Hoàng Cơ Minh qua Lào và đánh nhau như thế nào?
Không, cái lúc mà ông Minh
mới
chết á. Ông Minh vừa tử trận xong á, mà mình nói lên á, thì nó chửi mình tàn bạo lắm. Nó nói mình phá kháng chiến, mình diệt cộng, rồi nó tùm lum, mới nó cho báo chí tùm lum đánh mình á. Nhất là khi mà tôi viết những cái bài mà những chiếc áo nâu mấy chục năm về trước, ở đâu cũng đăng hết. Tôi đi vòng xứ Mỹ, lúc đó là tôi bỏ ra sau tiên tôi đi một vòng. tiên vọng tôi đi đâu thấy ta cũng đăng hết. Tôi thì mình mới mắc cười, nhưng mà nó, lúc đó nó chửi mình quá, chửi mình quá. Thì thật sự với ông như thế này nè, ông cần mặt trận không loại được ai hết á. Người chính người ta loại cái mặt trận, loại đảng Việt Tân. Cái mặt trận loại ai? Những cái chuyện gì á mà nó xảy ra đó, mình khi mà mình dùng, ông dùng chữ đánh phá tôi hơi đau. Ông dùng trong cái bài viết của ông
bây giờ thì tôi thấy cái chuyện gì đánh phá vẫn phải như thế. Anh lên đi
đánh phá là làm sao? Đánh phá
nào coi?
Đánh phá là như thế này, xin định nghĩa lại chữ Việt Nam cho đàng hoàng. Đánh phá là như thế nào? Tôi muốn đánh phá ông Cần á, tôi đặt những chuyện không có thật về ông Cần, mà tôi nói, tôi đội cái nón cối lên đầu ông Cần vì những chuyện không có thật, thì người ta mới có thể nói là tôi là Đỗ Sơn đánh phá ông Cần. Nhưng nếu mà tôi nói cái sự có thật về ông Cần,
không mấy cái đó thì chắc chắn những cái có thật là có. Còn tôi thấy mình đọc những cái bài trên internet thì mình thấy những cái mình, tôi biết mình cũng muốn tìm hiểu từ những câu chuyện gì đã xảy ra,
mình phải bỏ
cái
quan
bơ
này, tại vì
viết nó viết như vậy,
viết email á, viết email trên internet á, không ai biết
diễn
đàn, không ai biết cái đó là ai, là ai
diễn đàn
ở đây. Nguyễn Cần viết bài báo người ta biết Nguyễn Cần là ai, à cái quá khứ Nguyễn Cần sao ta biết hết. Đỗ Sơn viết ta biết Đỗ Sơn là ai, mấy bài đó mới chính thức. Thành ra khi mà ông dùng chữ đã phá á thì tôi rất buồn là như thế này, ông làm anh em đau cái chỗ như thế này. Những gì mà nói về mặt trận á là do chính nội bộ của mặt trận mà thôi. Ông thấy khi mà ông Phạm Văn Liễu á, ông lên ông nói về mặt trận ở Thở Ngon, ông đang là người của mặt trận, người số 2 của mặt trận. Trần Minh Công là người số 3 của mặt trận chứ là ai nữa. Hai người số 2, số 3 lên nói về anh số 1 và gia đình của anh số 1. Thành ra cái chuyện đó không phải chuyện của báo chí đặt chuyện để đánh phá. Không, chúng tôi không có đánh phá ai hết. Những cái sự thật đó chúng tôi nêu lên và chúng tôi đặt câu hỏi tại sao phải xảy ra cái chuyện như vậy. Rồi bây giờ tới phiên vụ ông Nguyễn Xuân Linh cũng là trong nội bộ nữa, thì có nghĩa tôi xin đã phá lại cái chữ mà ông gọi là đã phá.
Không sao đó, thì bây giờ tôi đánh phá gần như hàng ngày, tôi thấy gần như hàng ngày.
Tôi nói thật với ông
hàng ngày liên tục ở trên diễn đàn internet.
Ông phải rút lại hai chữ đánh phá mặt trận. Mặt trận này đã làm những cái chuyện tầm bậy và người ta nói đúng cái chuyện tầm bậy nó, và nó gọi là người ta đánh phá nó.
Anh tên này tôi bởi vì tôi đọc tất cả lịch sử của Đảng Đại Việt nhé, Đảng Việt Nam Công Dân, Đảng nghe Đảng Cộng Sản nhé, thì tôi thấy khi giai đoạn nào đảng nào nó cũng bị tình trạng như vậy. Đảng Cộng Sản mà khi mới thành lập được năm 1930 u rồi kinh hoàng lắm, là nó giết nhau đấy.
Không phải thấy bây giờ nhau. Bây giờ nếu mà mình thấy như vậy đó, ông cần tôi đề nghị với ông, mình đưa ra một cái phương thuốc nó đắng nhưng mà nó giả tật, chứ mình không thể gọi nói những người đưa ra
nó cũng chỉnh đốn lại nội bộ được. Anh em Đại Việt cũng vậy, mà bên giờ Quốc Dân Đảng là số một, khi mà rút khỏi Hà Nội kinh hoàng, cùng giết nhau kinh hoàng lắm. Mà anh ấy rồi đến sau này Quốc Dân Đảng không chỉnh đốn lại được, tại lại Đại Việt thì có chỉnh đốn lại.
Tôi hỏi ông vậy nè, làm sao á mà một tổ chức như vậy mà nó có thể khá được trong một cái thời kỳ mà gọi là dân chủ hóa toàn cầu, ở đâu cũng muốn sự dân chủ. Khi tôi viết bài, tôi khen ngợi đám trẻ đi vào trong cái đảng, trong cái mặt trận sau này là đảng Việt Tân á, làm việc tốt lắm. Và tôi đã cùng hợp tác với họ để làm một cái cuộc hội thảo tranh đấu cho tự do dân chủ, phải không ạ?
Về báo chí.
À, về báo chí, tự do dân chủ, rồi tự do ngôn luận ở trong nước. Thì họ ca ngợi tôi hết mình. Lúc đó là họ mời anh em mình đi
ăn luôn cùng hết rồi.
Mời mình đi này kia nọ
chứ làm hết. Anh với họ rất nhiều giờ.
Tức là bây giờ đó, thì họ lại cho một nguyên một cái chiến dịch, viết thư vào đài SBTN TV. Rồi chính họ cũng viết thư, họ nói là tôi là cái người làm hạ cái mực thước của cái nghề ký giả. Tôi mới ghét, tôi cũng lên ngay trên SBTN tôi hỏi đó, anh muốn bàn về cái đó với tôi đó, anh cử người đại diện chính thức của anh lên đây nói chuyện với tôi công khai, đừng có chơi ba cái trò mà gọi là email rồi này, thơ ma thơ dỗm. Họ câm tới bây giờ. Hôm nay tôi thách thức một lần nữa là anh em nên nhớ như thế này nè, báo chí là gì? Báo chí là những người anh em không mua chuộc được, những cái bọn mà báo chí mà anh em mua chuộc được á, chính nó đã chửi mấy anh em nặng nhất hơn ai. Nó đã quay lại nó xỏ vào mặt mấy anh em cách đây gần mười mấy năm á. Còn chúng tôi, những người làm báo xứ thiệt, chuyên nghiệp, chúng tôi cứ từ từ mà làm. Anh em làm đúng, chúng tôi khen đúng. Anh em làm sai, chúng tôi nói thằng đó nó sai. À, cứ vậy mà làm. Phản ứng của anh em là phản ứng của những kẻ chưa đủ trưởng thành để đi làm chính trị, đừng nói tới cách mạng nữa, chưa đủ. Những Nguyễn Kim Quần, những Lý Thái Hùng, Nguyễn Trọng Việt rồi này kia nọ, những thứ đó không có đủ trình độ để làm chính trị trong thời kỳ này. Mà thời kỳ trước thì họ cũng không có đủ can đảm, thời kỳ sắc máu thì họ cũng chẳng đủ can đảm để làm sắc máu. Mà cái thời kỳ mà dân chủ như thế này á, họ cũng không có đủ trình độ làm dân chủ, thì giờ họ làm cái gì thưa ông Cần?
Vì anh thấy cái tiếng tâm, cái thành tích đó, nó không có. Khi mình làm lãnh thủ cái đó quan trọng lắm, phải có một cái thành tích gì. Chứ bây giờ anh hỏi những người kim có thành tích gì? Rồi ngồi cái mình nó còn sống thì ok. Chứ còn bây giờ hỏi mấy anh
thành tích á, thì thật sự ra thưa ông là như thế này nè. Mới đầu
tiên cái không có thành tích gì.
Ở bên này á, ai cũng dựa vào cái lực lượng của quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thôi. Ông Minh là một vị tướng, đó là một cái vị tướng không có chiến công nhiều, không có gì hết, nhưng mà có được một cái sự gọi là liêm khiết đối đãi với anh em đàng hoàng, thành ra anh em hải quân nể, điều đó cũng tốt rồi.
Tốt rồi.
Nhờ cái đó, chứ bây giờ tôi hỏi ông thành tích cái gì giờ học, nhưng mà đó phải nói như vậy nè, vì cái sự mong muốn có một cuộc kháng chiến mà mọi người đã bỏ qua hết tất cả, coi cái thằng mặt trận này như là con cầu tự của mình, chính bỏ làm mười hết ráo, dồn tiền cho nó, phải không? Dồn tiền cho nó thì bây giờ đó cái mặt trận nó có là như vậy. Thành thử là ông Minh ổng cũng có gì, ổng cũng có không có thành tích gì hơn Nguyễn Kim Quần, Lý Thái Hùng hay là Nguyễn Trọng Việt hay là cái đám
như vậy. Là anh bây giờ
ổng chỉ có cái vậy nè, ông Minh ổng được có cái vậy. Ai đã từng trực tiếp gặp ông Minh thì cái đám mặt trận với cái đám mà đảng Việt Tân bây giờ mà nói bô miệng á, có những đứa không biết ông Hoàng Xuân Minh là ai, chưa từng gặp nhau. Khi gặp ông Minh rồi mình mới thấy ổng là người có sức, tư cách, nói chuyện đâu vào đấy, có người cương nghị, có vóc dáng, có tiếng nói một cách đàng hoàng, người ta tin ổng. Tại sao bây giờ Nguyễn Kim Quần là không được chuyện đó? Không cần thành tích, không cần thành tích, chỉ nói là con người, con người nó thể hiện qua con người. Tại sao Nguyễn Kim Quần là không được, Lý Thái Hùng là không được? Người ta thấy hình chụp Nguyễn Kim Quần gắn lên báo, người ta nói nó giống ba cô quá, không giống thằng lãnh tụ của một đảng. Thì ông thấy khổ chưa?
Nó khó khăn thì đó là ai đây? Anh thầy chỉ đâu hết là bây giờ anh thấy như Hồ Chí Minh chết rồi nó vẫn dừng cái hình Hồ Chí Minh lên, là bởi vì sau này nó không kiếm ra một cái hình nào hơn nữa, thấy không? Thì nó là như vậy đó, thành ra cái quan trọng lắm, bởi vì tôi nói với anh ngày xưa anh nói tên Hoàng Xuân Minh nhiều người biết lắm, gần như là không quân nhân đại gì cả, nhưng mà anh nói Nguyễn Kim Quần là những ai gì đấy, thấy?
Cái bởi vì cái vấn đề ông nói hiện tại giờ đây có nhiều đảng phái, nhiều tổ chức, nhưng mà chỉ có hoạt động mà gọi là tới nhất á là cái đám mặt trận, tức là Việt Tân bây giờ. Tôi phản đối với ông hoàn toàn là như thế này nè, với cái khả năng mà người trước, nghĩa là đối với cái công lực mà người trước để lại đó, tiền danh tiếng, thì mấy đứa đi sau này á là mấy thằng phá hoại, chứ không có đứa nào mà gọi là đáng mặt mà để mà như ông ca ngợi trong cái cua cái
nhưng mà tôi thấy anh bây giờ có cái tổ chức nào mà còn có tổ chức không? Anh thấy gần như không còn.
Bây giờ đó có thì nghĩa là còn chút tiền á, nghĩa là còn tiền á,
còn tiền nhá,
mình giữ lại để mình giữ tiền
có con người nha.
Nếu mà ông nghĩ rằng á những người bình
thường sao nó cũng có một cái tổ chức anh đó,
ông phải suy nghĩ như vậy nào. Ông cần nếu mà có một cái tổ chức mà nó có, nó là con cầu tự mà ông Minh á, nó được một người như ông Minh mà để lại cái gia tài cho nó đó, thì nó làm khá hơn tụi này nhiều.
Thì dù sao thì bây giờ mình thấy ở hải ngoại này, tôi thấy ví dụ Đại Việt thì tôi thấy công dân đảng vậy, tôi thấy không biết bao nhiêu, bây giờ mình không biết bao nhiêu chi phải nè, mà không có ai công nhận ai cả, suốt ngày cứ ra cái thông cáo khai trừ nhau, anh này khai trừ anh kia, phe này khai trừ phe kia, gần như nó không còn cơ cấu gì hết cả.
Thì ông nói là toàn là trong phe phái, trong nội bộ không gì.
Ừ.
Thì thằng Nguyên Tân này nó khá hơn ai. Tất cả mọi chuyện mà ông gọi rằng đánh phá mà tôi nói là không phải, nó cũng xảy ra từ trong nội bộ không. Phạm Văn Liễu là ai? Trần Minh Công là ai?
Là tất nhiên, nhưng mà qua một cái giai đoạn lịch sử thì khi đó mình phải chỉnh đốn lại nội bộ mình làm.
Nhưng mà nó không chỉnh đốn được rồi mới xảy ra nữa.
Thì bây giờ mới tới. Bây giờ tôi nói với anh ấy, ngay cái đảng cộng sản bây giờ cũng vậy, nó cũng thanh toán nhau. Anh thấy cái vấn đề tranh chấp quyền lực là bao giờ nó cũng vậy hết. Cái đảng nào nó cũng phải như vậy hết. Đảng thanh bây giờ vừa mình coi cái đảng cộng sản bây giờ cái nhóm Lê Đức Anh là cứ quèo, Lê Đức Anh là cứ quèo vô hài, mà cái nhóm bên này nó hợp với cái nhóm khác này nó tiền đó. Anh thấy đi từng nhóm như vậy ngay. Cái nhóm của Lê Duẩn nó lâu lâu nó cũng lòi ra. Anh thấy
tôi á thì tôi nói thiệt á, tôi hiểu anh em mà gọi về hỏi tôi hơn là ông. Cái chỗ á là tôi nghĩ rằng á, cá nhân ông á cũng giống như cá nhân tôi. Hồi xưa nội hai chữ kháng chiến rồi là nó đủ mua tôi đủ mọi thứ
rồi.
Tôi bay bát hết tất cả vì hai chữ kháng chiến. Thì ông giờ này cũng vậy, tôi đọc cái bài báo của ông thì tôi cũng thấy ông nói về cái vấn đề cái chết của ông Hoàng Cơ Minh. Cái chết mình mà chính ông đã nói rằng ông kính cẩn nghiêng mình trước cái chết đó. Thì cái bài viết của ông dựa vào cái đó là cái tụ điểm đó mà tỏa ra xung quanh cái đó. Nhưng mà anh em nha, lực á, lực cái bài báo của ông. Thì ngày hôm nay tôi nói như thế này, tôi nói với mấy anh em, tôi đây là một cái lời trần tình của Đỗ Sơn. Là ông cần ông biết trên Sài Gòn nhỏ, ông nói trên VOV lại khác nữa. Có những điều ông không nói trên VOV nhưng mà ông biết trên báo Sài Gòn nhỏ thì thưa anh em, cái đó không có dính gì tới tôi cả. Nhưng mà chúng ta hiểu nhau ở cái chỗ đó là cái nghĩa cả thì lúc nào mình cũng muốn dồn tới. Bởi vì anh em cứ vấn vương, nghĩa là cứ gian dối với nhau hoài là ở cái chỗ vậy, ở chỗ nghĩa cả. Chứ ngày nào mà nó không còn nghĩa cả nữa là một cái bụp là nó xong ngay, ông thấy không? Thì đó là cái mà tôi muốn anh em ở xa ngày hôm nay và toàn quốc sẽ nghe cái này thì hiểu được tấm lòng của chúng tôi. Cái chi tiết ở bên trong mà giờ mình kể ra nó chỉ
nói nhiều lắm,
nó mà nó
cũng nghe nhiều người kể lắm,
nó cũng thối thế,
còn nhiều người kể lắm.
Cái người chân chính á là không sợ cái mũ đâu, không sợ mũ, thật sự không sợ mũ, mà tôi chỉ sợ một ngày nào đó chính tôi phản tôi để rồi ban đêm á tôi nằm mà tôi mắc cỡ với tôi á thì lúc đó tôi mới sợ.
Cái đó mà trần chơi như vậy, mình chơi với họ tình thì mình mới anh đây họ trở mặt với mình, mà bây giờ mình viết báo mình vẫn viết theo lối công bằng như thường. Anh nào
thì cái bài viết ông nó gây ngạc nhiên cho thanh thủ
bằng
tôi
hơn chứ không hồi đó là coi như mình rất là bất mãn với mặt trận người đó. Thế giờ chót cái họ lật cờ lại mặt trận lòi lên không cho mình như cách là cái thành phần đi trước để mà làm gì đi anh em, khi mình xây dựng xong cái họ lật ngược thế cờ lại. Mình chơi với những cái thứ như vậy là không bao giờ chơi được. Nhưng mà khi mình là bảo mình nhận xét cái gì mình cố gắng mình viết cho nó khách quan và công bằng anh em,
thì
không phải là đưa tiền là tháo việc tên này vâng đưa tiền là việc tên kia, cái chuyện đó là không có.
Thì tôi yêu cầu ông Cần nha, phải khách quan hơn nha ông Cần nha.
Anh đây tôi sẽ viết thêm một bài về mặt trận nữa.
Thì thật sự đó anh em buồn chỗ như thế này nè, những chỗ mà ông nói là loại người rồi loại người ra rồi mặt trận loại người ra, mặt trận muốn loại ai được hết á, rồi đánh phá mặt trận, không ai đánh phá mặt trận á, nhưng chính mặt trận tạo ra cái điều kiện để cho mặt
trận. Không, mà anh về cái đánh phá là tôi thấy gần như ngày nào cái internet cũng có
bài. Thì phải nói tụi nói chứ bây giờ tôi hỏi ông bây giờ sao bây giờ
có bài
vậy, không đánh nó sao được,
bài tua tủa để vậy.